Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 5 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nga.
Việt Nam khởi tố kỹ sư nuôi tôm vì kêu gọi biểu tình.
Tổng thống Trump sẽ chủ trì phiên họp của Liên Hợp Quốc về Iran.
Chủ tịch Trung Quốc thăm Triều Tiên.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nga. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về triển lãm các tác phẩm điêu khắc và tranh cổ đại của Ấn Độ tại Washington DC. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự trù sẽ thảo luận về Triều Tiên bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong tháng này. Văn phòng của Tổng thống Moon cho biết như vậy hôm 4 tháng 9, trong lúc vấn đề giải trừ hạt nhân với Triều Tiên không tiến triển. Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Mỹ đã trao đổi với nhau 50 phút qua điện thoại hôm thứ Ba, 4 tháng 9, một ngày trước khi các đặc phái viên của ông Moon đến thăm Bình Nhưỡng để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 vào cuối tháng này giữa lãnh đạo của hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh liên triều dự trù sẽ diễn ra sau khi Tổng thống Trump hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng trước, sau khi ông Pompeo nhận được một bức thư với lời lẽ hiếu chiến từ một quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên. Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc nói ông Moon và Tổng thống Trump trong cuộc điện đàm đã đồng ý đề nghị gặp mặt trực tiếp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và sẽ tham vấn về các vấn đề chiến lược và cách hợp tác về các vấn đề của bán đảo Triều Tiên. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố trong cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump hồi tháng 6 ở Singapore là sẽ tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng hai bên hầu như không đạt được bất cứ tiến bộ nào kể từ đó. Hôm thứ Ba, ông Chung Eun-young, giám đốc văn phòng an ninh quốc gia của Dinh Ngói Xanh cho biết ông sẽ chuyển bức thư của Tổng thống Moon đến lãnh tụ Kim khi ông đến thăm Bình Nhưỡng, nhưng ông không nói về nội dung của bức thư. Ông Chung cho biết ông mong muốn thảo luận với các quan chức Bình Nhưỡng về những cách thức đi đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Ông Chung nói với các phóng viên rằng Seoul sẽ tiếp tục thúc đẩy một tuyên bố chung về kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Iran trong tháng này, trong khuôn khổ phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, vốn quy tụ lãnh đạo của các nước trên thế giới. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley, cho biết hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 9. Mục đích của cuộc họp này là để làm nổi bật những vi phạm luật pháp quốc tế của Iran, cũng theo bà Haley. Hoa Kỳ hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 9, nhưng Washington đã thất bại trong việc gây sức ép buộc Hội đồng Bảo an lên án Iran. Bản thân bà Haley đã thường xuyên chỉ trích Iran và cáo buộc nước này can thiệp vào các cuộc chiến ở Syria và Yemen. Bà Haley nói với các phóng viên rằng ông Trump chủ trì cuộc họp này để xử lý những vi phạm luật pháp quốc tế của Iran và tình trạng bất ổn nói chung mà Iran gieo rắc trên khắp khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 9. Bà Haley nói Hoa Kỳ không phản đối ông Rouhani phát biểu trước Liên Hiệp Quốc. Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky cho biết phiên họp với Iran nên tập trung vào việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký hồi năm 2015. Chúng tôi rất hy vọng rằng sẽ có những quan điểm lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận, ông Polyansky nói trước Hội đồng Bảo an.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một số chuyên gia nhận định rằng chuyến thăm Nga của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể liên quan tới các vấn đề hợp tác kinh tế, giải quyết vụ Trung Quốc ngăn chặn hãng dầu khí quốc gia Nga Rosneft khai thác dầu khí tại mỏ Lang Đỏ, ngoài khơi Vũng Tàu, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và có thể có cả chủ đề tế nhị là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Ông Trọng bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Nga từ 5 tháng 9 tới 8 tháng 9. Trả lời hãng thông tấn Nga TASS, ông Trọng nói chuyến đi nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore cho rằng nổi lên hàng đầu vẫn là việc dành thêm sự ủng hộ từ Nga để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Tiến sĩ kinh tế và cũng là một nhà báo độc lập tại Việt Nam Phạm Chí Dũng cho rằng có thể ông Trọng lần này sẽ đề cập tới việc giải quyết bế tắc trong dự án khai thác dầu khí liên doanh giữa Việt Nam và công ty Rosneft Việt Nam BV, một công ty con của tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft, tại mỏ Lang Đỏ, ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu. Hồi tháng 5, Trung Quốc tuyên bố không cho phép ai tiến hành khai thác dầu khí ở vùng biển họ tuyên bố chủ quyền khi chưa có sự đồng ý của Bắc Kinh, sau khi Reuters tường thuật rằng Rosneft Việt Nam BV lo ngại bị Trung Quốc gây sức ép trong dự án hợp tác với Việt Nam. Tiến sĩ Hợp cho rằng, mặc dù Nga và Trung Quốc gần đây có chiều hướng gần nhau hơn, nhưng không phải là mối quan hệ đồng minh, nên Việt Nam không cần phải hy vọng quá nhiều vào việc Nga sẽ thay đổi quan điểm của họ về vấn đề Biển Đông. Điện Kremlin nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại Sochi ngày 6 tháng 9, và những vấn đề khu vực cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ được bàn thảo, nhiều hiệp định song phương sẽ được ký kết.
Một đại diện của Nhà xuất bản Thế giới hôm 4 tháng 9 thừa nhận có những sai sót khi phát hành một bộ sách cho học sinh in hình lược đồ Trung Quốc và Biển Đông có đường lưỡi bò gây tranh cãi, theo báo chí Việt Nam. Đây là bộ sách được dịch sang tiếng Việt từ bản gốc tiếng Trung. Nhà xuất bản Thế giới nói họ đã thu hồi sách cách đây một tuần, song các nhà hoạt động nói với VOA rằng điều đó là dối trá vì thông tin này bị phát hiện và được đưa lên mạng xã hội mới hôm 2 tháng 9. Báo chí trong nước cho biết bộ sách có tên Wow, những bí mật kỳ diệu gồm 12 tập dành cho học sinh từ 6 đến 16 tuổi, nói về những điều cơ bản trong khoa học và cuộc sống. Bộ sách đã được Nhà xuất bản Thế giới và Công ty sách Đinh Tị phát hành từ tháng 3 năm 2017. Các bản tin nói nhiều phụ huynh phát hiện trong một cuốn sách của bộ sách có in hình minh họa bản đồ thể hiện đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Thuật ngữ đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn nói đến ranh giới mơ hồ mà Trung Quốc vẽ ra trên bản đồ vùng Biển Đông để tuyên bố chủ quyền của nước này đối với hầu hết vùng biển hiện đang có tranh chấp với Việt Nam và một số nước trong khu vực. Ông Đoàn Trần Lâm, Giám đốc Tổng biên tập của Nhà xuất bản Thế giới hôm 4 tháng 9 đã thừa nhận những sai sót này. Ông được báo chí trích lời cho hay đã gửi công văn yêu cầu đơn vị liên kết là Công ty sách Đinh Tị thu hồi chỉnh sửa bộ sách. Vị lãnh đạo của nhà xuất bản giải thích thêm rằng phần bản đồ minh họa có đường lưỡi bò quá nhỏ nên các biên tập viên không chú ý hoặc nhầm lẫn là tuyến đường hàng hải. Một đại diện không thấy báo chí nêu tên của công ty Đinh Tị cũng thừa nhận do sơ suất không chú ý trong khâu biên tập và kiểm duyệt nên đường lưỡi bò do tác giả Trung Quốc đơn phương vẽ đã xuất hiện trong bản in ở Việt Nam. Đại diện công ty Đinh Tị được báo chí dẫn lời nói rằng đây là bài học lớn, đồng thời là lời cảnh báo tới đồng nghiệp ngành xuất bản Việt Nam trước việc mua và dịch những cuốn sách có ẩn chứa nội dung độc hại, tinh vi liên quan đến chủ quyền. Nhiều người sử dụng Facebook và các diễn đàn trên mạng đã bàn luận và chỉ trích nặng nề hai đơn vị phát hành sách kể trên trong mấy ngày qua. Ông Hoàng Dũng, một nhà hoạt động vì dân chủ tiến bộ ở Việt Nam, hiện sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng phải xem vụ việc vừa rồi là một lỗi nghiêm trọng về nhận thức chính trị, chứ không thể coi đó là sơ suất. Ông nói:
những cái việc làm như của cái nhà xuất bản Thế Giới và công ty Đinh Tị vừa rồi, tôi cho rằng là phía nhà cầm quyền Việt Nam cần phải có được cái sự trừng phạt mạnh mẽ, ít nhất là phạt tiền để làm gương cho những cái trường hợp khác về cái việc là nhận thức chính trị tồi như hiện nay.
Ông Dũng đưa ra quan sát của mình rằng Trung Quốc tỏ ra rất nhất quán trong việc thúc đẩy trên toàn cầu hình ảnh đường lưỡi bò ở mọi hình thức có thể được, như in trong hộ chiếu, sách, quả địa cầu, bản đồ hay in trên áo. Ông mô tả chính sách này của Trung Quốc là rất ghê gớm. Trong khi đó, nhà hoạt động nêu ra thực tế là những người Việt Nam đấu tranh để chống đường lưỡi bò lại bị nhà chức trách trong nước trấn áp. Nhà hoạt động kêu gọi nhà nước cần có cách làm và thể hiện quan điểm tốt hơn về vấn đề đường lưỡi bò thay vì trấn áp tiếng nói của các nhà hoạt động.
Một kỹ sư nông dân nuôi tôm ở Bình Đại, tỉnh Bến Tre vừa bị khởi tố để điều tra về tội tuyên truyền chống phá nhà nước sau khi bị bắt khẩn cấp vài ngày trước. Báo Thanh Niên dẫn lời phát ngôn viên công an tỉnh Bến Tre cho biết ngày 4 tháng 9. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, 38 tuổi, bị cáo buộc đã đăng tải và chia sẻ thông tin, các clip, livestream có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nói xấu đảng Cộng sản trên hai tài khoản Facebook cá nhân, làm cho người khác hiểu sai về chính sách của nhà nước, gây tâm lý nghi ngờ, hoang mang, lo lắng trong nhân dân nhằm gây chiến tranh tâm lý, theo tờ báo Pháp Luật. Người nông dân này cũng bị cáo buộc đã thực hiện hành động rất nguy hiểm cho xã hội là kêu gọi kích động xúi dục người dân biểu tình hồi tháng 6 và dịp lễ 2 tháng 9. Trước đó vào ngày 1 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Ánh đã bị công an đến khám xét nhà và bắt khẩn cấp. Ông Ánh là một trong số 4 người đã bị bắt trong tuần qua giữa bối cảnh Việt Nam tăng cường trấn áp ngăn chặn biểu tình vào dịp Quốc khánh. Trước đó, giới hữu trách Việt Nam cảnh báo sẽ mạnh tay đối với những cuộc tụ tập đông người kêu gọi hay tham gia biểu tình vào dịp này. Cũng trong ngày 1 tháng 9, Công an Việt Nam cũng bắt hai người đàn ông ở Cần Thơ vì kêu gọi biểu tình. Ông Đoàn Khánh Vinh Quang, 42 tuổi và ông Bùi Mạnh Đồng, 40 tuổi, bị bắt vì đăng những hình ảnh bài viết nói xấu bôi nhọ đảng, nhà nước và lãnh đạo, phạm vào tội đưa trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đáng chú ý nhất là vụ bắt ông Lê Quốc Bình, 44 tuổi, cư dân Bình Định, vào ngày 30 tháng 8. Công an Việt Nam nói ông Bình đã bị bắt khi ông này từ Campuchia trở về Việt Nam, mang theo 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn, một xe mô tô phân khối lớn. Việt Nam cáo buộc ông Bình là thành viên của đảng Việt Tân, một tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ. Nhưng trong thông báo chính thức, đảng Việt Tân nói đây là một vụ dàn dựng và bịa đặt trắng trợn nhằm hù dọa người dân tránh xa các tổ chức dân chủ. Theo hãng tin AFP, tính từ đầu năm nay, Việt Nam đã kết án ít nhất 28 blogger và người bất đồng chính kiến và tuyên phạt những án tù nặng nề. Gần đây nhất là ông Lê Đình Lượng, một nhà hoạt động về môi trường đã bị kết án đến 20 năm tù giam, mức án cao nhất từ trước đến nay dành cho người bất đồng chính kiến. Ông Lượng được biết đến với các hoạt động đấu tranh đòi công lý cho người dân trong vụ ô nhiễm môi trường Formosa, ký thỉnh nguyện thư yêu cầu ngưng dự án bauxit Tây Nguyên và tham gia biểu tình chống Trung Quốc.
Tính đến ngày 4 tháng 9, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực sang ngày thứ 22. Ông Thức đã sụt mất hơn 4 kg, theo thông tin đăng hôm 31 tháng 8 trên Facebook của ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức, sau khi ba người nhà thăm ông Thức tại trại giam ở Nghệ An vào cùng ngày. Mặc dù trông ông yếu và ốm đi nhiều, da mặt sạm đen, song ông Thức vẫn động viên với gia đình rằng gia đình hãy yên tâm và ông không sao, ông Tân cho biết thêm qua mạng xã hội. Lý do anh Thức tuyệt thực là yêu cầu công lý và nhà nước phải thượng tôn pháp luật, ông Tân viết. Người em trai của tù nhân lương tâm giải thích rõ hơn rằng ông Thức đòi được trả tự do căn cứ theo khoản 3 điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ đầu năm 2018. Điều luật này quy định về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó khoản 3 về chuẩn bị phạm tội quy định mức hình phạt 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Hồi cuối tháng 4 năm 2018, gia đình ông Thức đã gửi đơn tới các lãnh đạo hàng đầu và một số cơ quan cấp bộ của Việt Nam để đề nghị họ xem xét đặc xá cho ông. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn cho gia đình ông Thức, tin rằng những gì ông Thức đã làm để dẫn đến việc bị kết án 16 năm tù hồi năm 2010 chỉ có thể bị quy là chuẩn bị phạm tội. Gia đình và luật sư hiện đưa ra quan điểm là căn cứ theo điều luật mới, thời gian ở tù của ông Thức đã vượt qua mức hình phạt tương xứng, do đó ông cần phải được trả tự do ngay. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8, các văn bản phúc đáp từ Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nói hiện nay nhà nước chưa có chủ trương đặc xá năm 2018 nên không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Về phía gia đình ông Thức, họ khẳng định là ông đang bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới có thể được đặc xá, nhưng tù nhân này cương quyết không nhận tội. Viết trên Facebook hôm 31 tháng 8, ông Tân cho hay anh trai mình muốn nhà nước phải sử dụng đúng điều luật để trả tự do cho ông ấy. Hơn nữa, theo ông Tân, điều sâu xa mà ông Thức đấu tranh là vụ án của ông sẽ được làm án lệ để sau này, chỉ khi nào một người có hành động cụ thể mới bị kết tội theo điều luật về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bên cạnh những điều đó, cuộc tuyệt thực của ông Thức còn nhằm phản đối việc trại giam có những hạn chế đối với thư tín của ông gửi ra ngoài, ông Tân cho biết thêm. Anh Thức biết việc của mình là đấu tranh cho công lý và anh sẽ cương quyết thực hiện việc tuyệt thực cho đến khi nào đạt được công lý. Gia đình sẽ cùng đồng hành tuyệt thực và kêu gọi mọi người đồng hành tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức để yêu cầu nhà nước tôn trọng pháp luật, trả tự do cho anh Thức, ông Tân viết trên Facebook. Lời kêu gọi này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ hàng chục nhà hoạt động vì dân chủ và những người ủng hộ họ. Trong số họ là các ông Lê Thăng Long và Lê Công Định, hai trong ba nhà hoạt động cùng bị kết án tù vào năm 2010 cùng với ông Trần Huỳnh Duy Thức. Ba nhà hoạt động đó đã nhận các mức án thấp hơn và đều đã ra tù cách đây vài năm. Ông Lê Thăng Long, cựu bạn tù của ông Thức, nói với VOA rằng là người từng tuyệt thực hai lần trong tù, ông thấy đau đớn khi người bạn thân của mình đã tuyệt thực hơn 3 tuần. Mong muốn ông Thức giữ gìn tính mạng và sức khỏe, ông Long bày tỏ.
Tôi ủng hộ cái đấu tranh của ông Thức, và đó là cái phương tiện cuối cùng của người ở trong tù. Tôi đề nghị Thức ngưng cái tuyệt thực, nhưng tôi và các bạn ủng hộ cái lập trường đấu tranh đó. Thì chúng tôi tiếp sức cho anh để anh ngưng tuyệt thực, nhưng mà bảo vệ quan điểm của anh để đấu tranh để anh được phải được trả tự do trong thời gian sớm nhất.
Từ kinh nghiệm trong quá khứ, cựu tù nhân lương tâm này nói khó có chuyện chính quyền lắng nghe tiếng nói đấu tranh của tù nhân. Mặc dù vậy, ông Long cho rằng cuộc tuyệt thực kéo dài của ông Thức và sự ủng hộ của nhiều người hiện nay là sự khác biệt lớn với những gì đã từng xảy ra trước đây. Điều này có thể tạo ra tiền lệ là nếu áp lực đủ lớn, nhà cầm quyền có thể có động thái giải quyết vấn đề một cách nào đó, ông Long nhận định. Thời gian qua, một số nhà hoạt động và nhà quan sát nêu ra khả năng là chính quyền Việt Nam tuy không đặc xá cho ông Thức, song có thể sẽ thả ông với lý do để chữa bệnh. Về khả năng này, ông Lê Thăng Long nói đã có tiền lệ là nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ được thả theo hình thức như vậy vào tháng 4 năm 2014, và ông Vũ đã ngay lập tức bị đưa đi Mỹ tị nạn chính trị. Lưu ý rằng ông Trần Huỳnh Duy Thức đã nhiều lần từ chối việc được thả tù kết hợp với phải đi nước ngoài, một điều có thể gây khó xử cho phía chính quyền. Ông Long vẫn đưa ra nhận định rằng ông để ngỏ khả năng là ông Thức được thả để chữa bệnh.
Nếu mà cái chuyện đó xảy ra thì đó cũng là một cái bước tiến. Và anh Thức cũng như chúng tôi là những người là biết lắng nghe. Nếu mà điều đó xảy ra thì đó cũng là một cái bước tốt hơn. Và từ đó thì anh Thức cũng như là về phía bên nhà cầm quyền, như các bên có thể lại cùng ngồi lại để có những cái trao đổi, có những cái thương thảo để hướng tới tương lai, có một cái tương lai tốt đẹp hơn, dân chủ và văn minh cho Việt Nam ạ.
Hội Ân xá Quốc tế khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương hôm 3 tháng 9 cũng lên tiếng về trường hợp tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức. Một bài bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên trang Facebook của tổ chức này với bức họa chân dung ông Thức có đoạn: "Hãy bày tỏ tình đoàn kết với nhà hoạt động và blogger Trần Huỳnh Duy Thức, người hiện đang tuyệt thực, bằng cách sử dụng hình ảnh này làm hình đại diện của bạn." Trên trang Facebook có tên Tiếp sức tuyệt thực Free Trần Huỳnh Duy Thức, đến ngày 4 tháng 9, có hơn 1.800 người theo dõi và nhiều người đăng hình ảnh bản thân họ, cầm biểu ngữ tuyên bố họ tuyệt thực ít nhất một ngày để ủng hộ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cựu thượng nghị sĩ John Kyll là người được chọn để giữ chiếc ghế trống trong thượng viện do cố thượng nghị sĩ John McCain để lại. Theo lời thống đốc bang Arizona, ông Doug Ducey loan báo hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 9. Ông Kyll cũng thuộc đảng Cộng hòa như ông McCain. Hai ông đã có thời gian làm việc cùng nhau trong thượng viện. Ông John Kyll đã leo lên vị trí cai quản trong đảng Cộng hòa, tức là người duy trì tính kỷ luật của các thượng nghị sĩ Cộng hòa và là nhân vật thứ hai trong đảng tại thượng viện chỉ sau lãnh đạo đảng. Ông về hưu hồi năm 2013. Thống đốc Ducey cho biết trong một thông cáo, không có ai ở bang Arizona có chuẩn bị tốt hơn John Kyll để đại diện cho tiểu bang chúng ta ở Thượng viện Liên bang. Ông ấy hiểu Thượng viện vận hành như thế nào và sẽ có tác động tích cực và ngay lập tức đem đến lợi ích cho tất cả mọi người dân Arizona. Ông Ducey dự kiến sẽ thông báo thông tin này tại một cuộc họp báo tại Quốc hội bang ở Phoenix. Bà Cindy McCain, quả phụ của ông McCain, đã gửi lời chúc mừng đến ông Kyll trên Twitter. Bà viết trên Twitter, John Kyll là một người bạn thân thiết của tôi và của John. Việc ông ấy chuẩn bị quay lại cơ quan công quyền để giúp đỡ từ bang Arizona là một sự tôn vinh lớn dành cho John. Ông Kyll từng là dân biểu Hạ viện Liên bang 4 nhiệm kỳ trước khi ông được bầu vào Thượng viện lần đầu tiên vào năm 1994. Sau 3 nhiệm kỳ tại Thượng viện, ông đã quyết định nghỉ hưu vào tháng Giêng năm 2013. Ông từng bỏ phiếu chống lại đạo luật chăm sóc sức khỏe phải chăng hay còn được gọi là Obamacare. Giờ đã 76 tuổi, ông Kyll hiện là một nhà vận động hành lang tại công ty luật Covington & Burling và đang giúp hướng dẫn cho Brett Kavanaugh, người được đề cử vào tòa án tối cao trong giai đoạn điều trần để được chuẩn thuận.
Ông Lật Chiến Thư, người đứng đầu Quốc hội Trung Quốc, sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tuần này với tư cách là đại diện đặc biệt của Chủ tịch Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên, theo hãng tin Reuters. Trong khi đó, Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức một số sự kiện lớn cho lễ kỷ niệm quốc khánh vào ngày 9 tháng 9, bao gồm một cuộc diễn hành quân sự và các chuyến thăm của các đoàn đại biểu nước ngoài. Tân Hoa Xã hôm 4 tháng 9 nêu một số chi tiết về chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư, thành viên cao cấp thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết ông Lật sẽ đến Bình Nhưỡng vào ngày 8 tháng 9. Thông tấn xã Triều Tiên KCNA cho biết ông Lật sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 8 tháng 9 nhưng không cho biết ông sẽ ở đó bao lâu. Theo South China Morning Post, ông Lật sẽ là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Triều Tiên kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Chuyến thăm của ông Lật sẽ diễn ra giữa lúc có sự đình trệ trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào tháng 6. Tháng trước, ông Trump đã hủy một chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Triều Tiên vì cho rằng các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân không tiến triển đủ. Ông Trump cũng hoài nghi về vai trò của Trung Quốc trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và nói rằng Trung Quốc cung cấp viện trợ đáng kể cho Bình Nhưỡng.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về triển lãm các tác phẩm điêu khắc và tranh cổ đại của Ấn Độ tại Washington, D.C.
Ấn Độ, cái nôi của Phật giáo và những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo là triển lãm mới được khai mạc tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua. Triển lãm giới thiệu với công chúng hàng chục tác phẩm điêu khắc được sưu tập từ các khu đền thờ Ấn Độ cách đây từ 4 đến 6 thế kỷ. Tới với triển lãm này, những du khách Việt Nam sẽ cảm nhận rõ văn hóa Ấn Độ nói chung và Phật giáo nói riêng đã ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào tới nền văn minh Champa trong lịch sử tại khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam, với những đường nét điêu khắc tròn trịa, đầy đặn và có phần cầu kỳ rất đặc trưng. Ông Tom Kenny từ Alexandria, Virginia nói,
chúng tôi cũng mới bắt đầu chuyến tham quan ngày hôm nay thôi, nhưng thật ấn tượng, những tác phẩm ở đây thể hiện rõ quan điểm thẩm mỹ rất hoàn hảo và khác biệt của văn hóa Ấn Độ và Phật giáo.
Triển lãm cũng giới thiệu những bức phù điêu được sưu tầm từ các đền thờ cách đây hơn 2 thiên niên kỷ. Thật khó có thể tưởng tượng rằng những tác phẩm điêu khắc đá này đã được chế tác từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Điều đó cho thấy kỹ thuật chế tác đá tại Ấn Độ đã phát triển ở mức rất cao, với những đường nét điêu khắc tỉ mỉ, công phu và đẹp mắt từ hơn 2.000 năm trước. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn và gây ngạc nhiên với phần lớn du khách tới với triển lãm này. Cô Sandra Mego, cư dân tại Washington DC, cho biết:
Có quá nhiều tác phẩm tuyệt đẹp ở đây mà chúng lại có niên đại tới hơn 2.000 năm.
Còn cô Colin Ballinger, cư dân tại Washington DC, thì nói:
Chúng em tới đây để tìm hiểu về những tác phẩm nghệ thuật cổ đại của Ấn Độ. Thật không thể ngờ rằng người ta lại tạo ra những thứ như thế này từ hơn 2.000 năm trước. Những thông tin này sẽ rất hữu ích với dự án nghệ thuật của chúng em.
Ngoài ra, khi tới với triển lãm này, khách tham quan cũng được chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa cổ xưa, miêu tả lại cuộc sống của giới quý tộc tại Ấn Độ cách đây nhiều thế kỷ. Đó có thể là một buổi tập trận hay một dịp lễ hội với rất nhiều màu sắc. Bên cạnh đó, người ta cũng tìm thấy rất nhiều vật dụng có hoa văn cầu kỳ, màu sắc bắt mắt của những gia đình quý tộc tại Ấn Độ trong thời kỳ từ thế kỷ thứ 14 tới thế kỷ thứ 16. Triển lãm là một cơ hội thú vị tại thủ đô Washington để tìm hiểu về văn hóa và cuộc sống ở Ấn Độ cách đây nhiều thế kỷ. Triển lãm mở cửa miễn phí cho tất cả du khách cho tới hết năm nay.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý khán giả theo dõi.
Trân Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin kính chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Voa.
Những chính sách của Mỹ dành cho người tị nạn, mình đã giới thiệu các trường hợp được xét duyệt tị nạn vào Mỹ, bao gồm là những dạng bị phân biệt chủng tộc, kỳ thị về sắc tộc, màu da, đạo giáo, chính trị, bị đàn áp, bị bạo hành gia đình, v.v. Rất là nhiều những cái kiểu đàn áp khác nhau mà chính phủ Mỹ đã duyệt xét cho những trường hợp đặc biệt đó được vào Mỹ tị nạn để có một cái đời sống mới. Và trong những cái dạng đó thì có rất là nhiều hình thức để xin tị nạn Mỹ mà trước nay mình vẫn nghe nói. Tức là thứ nhất là từ nước ngoài xin tị nạn vào nước Mỹ thì phải qua Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc được xét duyệt chuẩn thuận là đây là một trường hợp đáng được cho đi tị nạn thì lúc đó mới có cơ hội tị nạn Mỹ. Và một cái dạng thứ hai mà bữa nay mình sẽ bàn tới đó là tới Mỹ rồi và mình muốn xin được ở lại Mỹ vì có những cái điều kiện khó khăn, không thể nào sống được thoải mái hay là không thể nào có đời sống ổn định, yên bình khi trở lại với quốc gia cố quốc. Thì thưa luật sư, ngày hôm nay nói về việc là khi mà mình tới Mỹ rồi thì mình xin tị nạn nó sẽ như thế nào, những ai được, những ai không, tỷ lệ thành công cao không?
Dạ thưa chị, theo những cái hồ sơ mà Khanh đã giúp á, thì cái này tùy theo cái mình xin tị nạn qua cái kiểu gì. Ví dụ nếu mà mình xin tị nạn về vấn đề đạo giáo hoặc tôn giáo của mình thì mà mình có bằng chứng rõ ràng thì cái cơ hội mình thắng sẽ cao hơn. Thì một trong bốn cái mà Khanh nêu ra giống như là đạo, về cái dân tộc, sắc tộc và về cái cách mình theo chính trị á, thì nếu mình có thể chứng minh rằng mình bị đàn áp một về một trong bốn những cái khu vực đó thì cái cơ hội của mình thắng cái vụ tị nạn bên Mỹ rất là cao. Và nó bao gồm mình phải có bằng chứng hay không nữa, chứ thông thường những cái lời nói của mình không thì thông thường rất là hiếm nếu mà thắng.
Tức là quan trọng là những cái hồ sơ thủ tục bằng chứng của mình có thuyết phục hay không. Trước khi nói về những cái yếu tố thuyết phục đó thì xin hỏi luật sư, những cái bước giấy tờ thủ tục phải đi qua với một người muốn vào Mỹ xin tị nạn như thế nào?
Dạ thưa chị và quý vị khán thính giả, thì thông thường cái quá trình nó xảy ra như vậy. Lúc mà quý vị bước chân vào Mỹ, nếu mà quý vị vào Mỹ hợp pháp qua cái visa đi du lịch hoặc là du học chẳng hạn, và quý vị không có bị sở di trú bắt và bỏ quý vị vào trục xuất á, thì trong vòng một năm từ quý vị lúc mà quý vị đặt chân tới nước Mỹ, quý vị phải điền cái đơn, nó gọi cái đơn I-589, cái đơn này là xin quy chế tị nạn cho quý vị ở Mỹ. Và bao gồm với cái đơn tị nạn này thì quý vị sẽ gửi bằng những cái bằng chứng giống như là quốc tịch của quý vị, giấy khai sinh của quý vị chẳng hạn, những cái giấy tờ về bằng chứng về những cái sự việc đàn áp của quý vị ở bên nước ngoài, ví dụ quý vị bị bắt, bị bỏ tù hoặc là có báo chí nêu lên về cái hồ sơ của quý vị thì mình lấy những cái bằng chứng đó mình gửi hết vào cho sở di trú họ duyệt. Và lúc mà thì mình có hai cách để mình gửi vào cho sở di trú, mà họ Khanh xin lỗi, Khanh muốn lấy lại rồi nói, mình có hai cách để mình xin tị nạn với sở di trú lúc mà mình qua Mỹ. Một là lúc mà họ gọi là affirmative asylum application, có nghĩa là mình xin thẳng tị nạn với sở di trú mà mình không có bị trục xuất. Hoặc hai á, cái từ nó gọi là defensive asylum application, có nghĩa là mình đang trong cái quá trình trục xuất và mình xin tị nạn trước quan tòa của sở di trú về vấn đề trục xuất. Thì phần lớn những người nào mà họ vào Mỹ hợp pháp, ví dụ Khanh giống như Khanh nói, đi visa đi du lịch hoặc đi du học hoặc qua đây đi làm và trong vòng một năm họ muốn xin tị nạn, thì họ cái đó nó gọi là affirmative asylum application, có nghĩa là mình tự mình xin luôn với sở di trú. Rồi nếu mà cái người nào vào Mỹ mà lúc mà họ qua cái biên giới Mỹ mà họ bị hải quan Mỹ bắt lại và bắt họ bỏ vào trục xuất, thì họ có thể xin tị nạn với quan tòa trục xuất, nhưng mà họ phải điền cái đơn đó họ khai với quan tòa trong vòng một năm. Và hoặc thứ hai, nếu mà họ đang ở bên Mỹ mà họ chưa có xin tị nạn mà vẫn là con trong vòng một năm, mà từ lúc mà họ đặt chân tới Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp, rồi xong họ bị sở di trú Mỹ bắt, hoặc là họ muốn xin tị nạn, thì họ có thể xin. Bây giờ Khanh đưa ra một cái ví dụ cho hai cái ví dụ cho quý vị. Một là những cái người mà từ Mỹ họ vượt biên giới Mỹ hoặc qua bên Mỹ hoặc bất hợp pháp, lúc mà họ vào họ không bị bắt, rồi trong vòng một năm từ cái lúc mà họ qua cái biên giới đó, họ có thể xin tị nạn với sở di trú qua sở di trú mà họ không có cần phải qua trục xuất. Rồi cái trường hợp thứ hai, ví dụ người Việt Nam mình chẳng hạn đi, mình xin cái visa đi du lịch qua Mỹ, mình đi du lịch qua Mỹ rồi xong một khi mình qua Mỹ mình bắt đầu mình quay ngược lại, mình nói bây giờ tôi muốn xin quy chế tị nạn bên Mỹ dưới bị đàn áp về vấn đề gì đó đi, và họ xin trong vòng một năm thì họ có thể xin như vậy. Thì nói chung là có rất nhiều cách để mà mình xin tị nạn lúc mà mình ở Mỹ, nhưng mà cái mà quan trọng nhất mà Khanh muốn quý vị biết á là quý vị phải khai xin tị nạn trong vòng một năm từ lúc mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ, hợp pháp hoặc bất hợp pháp nó không thành vấn đề, nhưng mà cái thời gian mà mình để có để mình xin là phải trong vòng cái năm đó.
Tức là kể từ khi đặt chân tới Mỹ trong vòng một năm là mình bắt đầu làm giấy tờ xin tị nạn. Nhưng mà thưa luật sư, trong lúc một năm đó rủi như là mà mình không có được xét duyệt hoặc là mình bị từ chối, thì những cái cơ hội còn lại của mình là gì? Có cơ hội nào để mà mình gọi là kháng cáo hay là xin gọi là khiếu nại, xin được xét lại như thế nào không?
Dạ thưa chị, xin trả lời câu hỏi của chị là như vậy. Hồ sơ di trú họ sẽ không có duyệt cái hồ sơ này trong một năm đâu. Thông thường là họ sẽ kéo dài cỡ 3 năm hoặc 4 năm để mà họ duyệt. Thì trong cái thời gian 3-4 năm này, quý vị phải nhớ cái này nhé. Từ cái ngày mà quý vị nộp đơn xin tị nạn với sở di trú ở bên Mỹ, quý vị tính 150 ngày từ lúc mà sở di trú họ nhận được cái đơn xin tị nạn của quý vị rồi. Sau 150 ngày, quý vị có thể xin cái thẻ đi làm, và quý vị có thể mỗi lần mà thẻ đi làm hết hạn, quý vị có thể xin gia hạn lại tới lúc nào mà sở di trú họ đưa ra cái quyết định về cái hồ sơ tị nạn của quý vị. Rồi, ví dụ tới lúc mà sở di trú họ gọi quý vị vào phỏng vấn và họ đưa họ ra cái quyết định về cái vấn đề cái hồ sơ của quý vị, họ có hai cái sự lựa chọn. Một là họ chấp thuận cái hồ sơ tị nạn của quý vị. Hoặc hai, họ bác đi cái hồ sơ tị nạn của quý vị. Nếu mà họ chấp thuận cái hồ sơ tị nạn của quý vị thì hồ sơ của quý vị không thành vấn đề, quý vị xong rồi. Chỉ là quý vị đợi cỡ một năm sau lúc mà họ chấp thuận là quý vị có thể xin thẻ xanh. Rồi, nếu mà trong cái tình trạng sở di trú họ bác đi cái hồ sơ tị nạn của quý vị, họ nói không, chúng tôi không có tin cái này, chúng tôi sẽ deny cái hồ sơ này. Tới lúc đó sở di trú họ lại quay ngược lại, họ đưa cái hồ sơ của quý vị vào cho tòa sở di trú để trục xuất quý vị. Và cái hai nữa là tới lúc cái chuyện đó nó xảy ra đó, quý vị có thể xin cái hồ sơ tị nạn với quan tòa ngay lúc đó nữa, và sẽ kéo dài thời gian quý vị ở đây thêm một thời gian lâu nữa. Tại vì cái người quan tòa sẽ là người thứ hai để mà duyệt lại cái hồ sơ này của quý vị. Và ví dụ tới lúc mà quan tòa họ đưa ra cái quyết định, cũng hai cái quyết định thôi. Một là quan tòa chấp thuận cho quý vị tị nạn, hoặc hai là quan tòa bác bỏ cái hồ sơ tị nạn của quý vị. Tới lúc đó nếu mà quan tòa chấp thuận thì cũng ok, xong quý vị cũng có thể xin sau khi một năm quan tòa cho quý vị. Còn nếu mà quan tòa bác đi, quý vị có thể kháng kiện cái hồ sơ này lên cho gọi là Board of Immigration Appeal, coi như cái tòa án kháng kiện của về luật di trú. Tới lúc đó cũng hai trường hợp xảy ra, ba trường hợp xảy ra. Một là Board of Immigration Appeal chấp thuận cho quý vị và nói cái hồ sơ này phải quay ngược về cho tòa di trú, và quan tòa phải chấp thuận cái hồ sơ này. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, Board Immigration Appeal nói không. Board Immigration Appeal đồng ý với quan tòa là bác đi cái hồ sơ tị nạn của quý vị. Tới lúc đó, cái hồ sơ của quý vị ngừng đứng lại một chỗ đó. Rồi sau, nếu mà Board Immigration Appeal họ nói họ không có chấp thuận cho quý vị cái hồ sơ tị nạn bởi vì quan tòa họ có làm gì sai á, thì cái lúc đó Board Immigration Appeal sẽ đưa cái hồ sơ lại cho quan tòa, nói quan tòa phải giải quyết những cái vấn đề này trước khi quan tòa có thể phán cái hồ sơ của quý vị nữa. Nên nói chung, tùy theo cái hồ sơ, cái thời gian quý vị ở đây lúc mà xin quy chế tị nạn nó có thể kéo dài rất là lâu.
Nhưng mà dù vậy đi nữa thì trong cái lúc mà xét duyệt để được từ chối hay để được nhận vào đó, thì quý vị cũng phải làm sao giữ cho mình một cái gọi là quy chế, một cái cách mà ở lại bất hợp pháp, tức là trình diện thường xuyên và để được có cái giấy phép đi làm việc và cũng như là có cái giấy lái xe đó. Đại khái là mình không có làm gì bất hợp pháp thì mình còn có cơ hội được cứu xét, còn nếu bất hợp pháp thì coi như là không còn cơ hội nào khác. Và thưa luật sư, tới cái nước cùng đường cùng nhất mà bị từ chối đó, thì mình bị trục xuất, đó là mình phải tự mình mua vé máy bay đi về cố quốc hay là sở di trú Mỹ nó có dàn xếp gì không?
Dạ thưa chị, tùy theo hai trường hợp nhé. Một là nếu mà mình bị thì lúc mà mình trong cái quá trình trục xuất á, thì mình có thể một là bị sở di trú giữ cái tù của họ là và họ làm cái trục xuất ngay lúc đó luôn mà họ không có thả mình ra, hoặc hai là họ có thả mình ra và mình hầu tòa di trú không có bị tù tội, có nghĩa là cái thời gian nó gọi là non detain đó. Nếu mà mình bị có tù thì thông thường một là sở di trú họ và quan tòa đó đưa ra cái lệnh trục xuất cho cái người mà xin này đó, mà họ vẫn đang ở dưới cái sự khống chế của sở di trú, ở dưới tù của sở di trú đó, thì tới lúc đó sở di trú sẽ coi như là tìm cách để mà đưa người này về, bao gồm mua vé máy bay cho người này. Còn nếu mà người này họ có gia đình đó, thì thông thường sở di trú sẽ hỏi gia đình có thể có mua vé cho người này đi hay không. Tùy, nếu mà người này họ nói không có gia đình, họ không có gì hết, thì sở di trú sẽ tìm cách để họ sẽ mua vé, họ đưa máy bay về cho cái người này về Việt Nam. Cái này là phải nước Việt Nam phải chấp nhận hay không nữa nha. Rồi còn nếu mà cái người mà bị trục xuất này họ không có nằm vào cái sự khống chế của sở di trú, có nghĩa là họ không có bị ở trong tù di trú, thì sở di trú sẽ cho họ cái một cái ngày cố định để mà phải rời khỏi nước Mỹ ngay lúc đó. Nếu mà cái người đó không có rời khỏi nước Mỹ ngay cái mà theo cái ngày mà sở di trú họ đưa ra đó, thì sau này nếu mà sở di trú họ bắt được, họ có thể bỏ vào tù, họ tự họ trục xuất luôn.
Thưa luật sư, những trường hợp nào thì bị từ chối khi vào Mỹ xin tị nạn?
Dạ thưa chị, thông thường cái hồ sơ tị nạn được bị từ chối là lúc mà mình xin, mình đưa ra những cái bằng, một là mình không có cái những bằng chứng cụ thể về cái sự đàn áp của mình, và cái thứ hai, mình xin không có đúng theo cái quy chế tị nạn, tại vì giống như Khanh nói, bốn cái lớn có nghĩa là race, nationality, membership and political opinion và religion, bốn cái đó, bốn cái lớn, dân tộc, sắc tộc, về cái vấn đề cái đạo của mình và về cái vấn đề cái mình cái chính trị đó. Thì bốn cái đó, cái bốn cái lớn, còn những cái phần còn lại thì nó bao gồm cho một cái nó gọi là member in a particular social group, có nghĩa là mình thuộc vào một cái nhóm loại nào đó mà bị đàn áp bởi vì vấn đề nào đó. Thì thông thường nếu mà mình có thể xin một trong bốn cái, mình xin tị nạn dưới một trong bốn cái vấn đề lớn đó, thì cái đó nó rất là dễ để mà chứng minh. Nhưng mà phần lớn là mình không có thể, nó rất là khó để mà xin dưới một trong bốn đó. Ngoài ra bây giờ mình chỉ còn xin tị nạn dưới về chính trị là một, là hai là mình xin tị nạn về đạo giáo là hai, còn về cái dân tộc và sắc tộc bây giờ rất là khó rồi. Nên vì vậy những cái người khác họ xin cái về cái thuộc một cái loại nhóm bị đàn áp. Nhưng mà cái luật về cái từ mà họ gọi là nhóm bị đàn áp đó, nó rất là khó để mà thắng. Và nói chung là những cái người nào mà xin về tị nạn, về những cái quy chế đó thì coi như rất là khó để mà thắng cái hồ sơ đó. Ví dụ một cái người ở bên Nam Mỹ chẳng hạn, họ qua nước Mỹ họ muốn xin tị nạn bởi vì cái vụ băng đảng ở bên Nam Mỹ quá ghê gớm đi. Và coi như là họ có đe dọa cái người này về cái vấn đề họ sẽ, nếu mà nói không trả tiền cho chúng tôi sẽ giết quý vị, và hoặc là nếu mà quý vị không có nhập vào băng đảng của chúng tôi sẽ giết quý vị. Thông thường những cái hồ sơ đó sẽ thua, bởi vì cái đó trước giờ luật di trú Mỹ và luật quy chế tị nạn của bên Mỹ họ không có chấp nhận những cái người đó là một cái thành nhóm mà bị đàn áp. Nên vì vậy những cái hồ sơ tị nạn như vậy thông thường họ chỉ có như là kéo dài cái thời gian của họ ở lại Mỹ, nhưng mà cái con đường cuối cùng của họ sẽ là thua.
Là những biện pháp nào Mỹ đang áp dụng để tránh bị lạm dụng trong vấn đề xin tị nạn Hoa Kỳ?
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì thông thường những cái người mà duyệt những cái hồ sơ này hoặc là những cái người quan tòa mà họ chủ trì cái sự việc cái hồ sơ của quý vị xin tị nạn với quan tòa thì họ có những cái luật họ phải áp dụng. Ví dụ giống như Khanh nói trong hai chương trình vừa qua thì từ năm 2007 tới cỡ 2018 thì những cái người nào mà bị bạo hành gia đình họ có thể xin tị nạn dưới cái sự bạo hành gia đình. Nhưng mà thì cái luật hồi từ trước tới giờ thì theo cái quá trình của cái luật tị nạn á, là coi như được thành lập từ hồi sau đệ nhị thế chiến. Trước khi đệ nhị thế chiến nó kết thúc á, thì coi như là nước Mỹ có mở cái chương trình quy chế tị nạn cho những cái người mà bỏ nước khác tới đi mà để mà coi như bảo vệ bản thân của họ. Thì tới nguyên cái thời gian đó tới năm 2007 thì những cái người mà bị bạo hành gia đình không có bao giờ được chấp nhận coi như là một cái nhóm người mà bị đàn áp. Nhưng mà theo mỗi năm, theo từng cái thế, theo từng cái thập niên á, thì luật di trú bắt đầu đưa ra một cái chấp nhận, cái chấp thuận mới. Thì tới năm 2007 thì bên sở di trú và những cái người quan tòa mà những cái hồ sơ này họ mới nói là ok, bây giờ cái những cái người đàn bà hoặc là những người phụ nữ hoặc là người đàn ông nào mà bị coi như bạo hành gia đình thì coi như họ có thể xin quy chế tị nạn. Và dưới là coi như là một cái nhóm của họ là nhóm người trong cái cuộc hôn nhân hoặc là trong cái cuộc tình mà bị cái người bên kia đàn áp và họ phải chạy trốn. Thì từ 2007 mới được chấp thuận những cái hồ sơ đó tới và sau đó họ áp dụng tới năm 2018. Nhưng mà lại đầu năm tháng 6 vừa rồi, ông Attorney General Jeffrey Sessions, ông có nói là bây giờ quy chế tị nạn không có cho những cái người đó xin tị nạn bởi vì cái nhóm đó không phải là một cái nhóm người mà coi như là có thể xin quy chế tị nạn được. Nên vì vậy, bắt đầu coi như ông bác bỏ đi hết những cái đơn đó.
Vâng, tức là quyết định từ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.
Dạ,
vâng.
Yeah. Thì đó, thì giống như Khanh nói, ông Jeffrey Sessions, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, ông lên được một năm mấy rồi xong, ông coi như ông xóa bỏ đi hơn hai thập niên về cái vấn đề mà, hơn một thập niên về cái vấn đề mà xin quy chế tị nạn cho những người bị bạo hành gia đình. Thì vậy, và bên Tổng thống Trump, ông cũng đưa ra những cái chỉ đạo cho những cái bên người bên sở di trú, họ phải duyệt lại cái hồ sơ rất là kỹ. Cái từ ông dùng là từ vetting, extreme vetting, có nghĩa là ông phải duyệt lại những cái hồ sơ mà những cái người này xin tị nạn rất là kỹ, coi những cái bằng chứng của họ. Dạ, coi những cái bằng chứng họ nộp có phải là thật hay không, và coi là những có khi nào họ có thể tìm tòi hoặc đào bới ra những cái bằng chứng nào khác mà coi như đi ngược lại với cái hồ sơ tị nạn này hay không. Nên vì vậy bây giờ nói chung là xin tị nạn nó cũng khó. Nhưng mà trước giờ Khanh làm mà Khanh nói cũng phải có bằng chứng rõ ràng. Một khi mình có bằng chứng rõ ràng mình mới nộp cho sở di trú. Còn nếu mà không có bằng chứng rõ ràng thì nói chung là Khanh cũng không có Khanh không có muốn làm hư cái hồ sơ đi. Tại vì nếu mình không có bằng chứng rõ ràng có nghĩa là cái kết quả cuối cùng của mình có thể lấy được là coi như là sẽ bị bác đơn.
Thì có những câu hỏi liên quan, Trà My xin phép dành thời gian để ưu tiên trả lời trước. Câu hỏi của Tiến Phạm. Em hỏi là em đấu tranh dân chủ ở Việt Nam bị tù rồi, em phải làm sao để sang Mỹ, đường nào, cách nào, giấy tờ ra sao?
Dạ thưa bạn, thông thường nếu mà bạn không có phải ở bên nước Mỹ á, thì cái cách mà để mà xin quy chế tị nạn thì bạn phải qua vì ủy ban cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở bên có một cái chi nhánh bên Thái Lan, thì bạn phải xin với bên đó trước. Một khi họ chấp thuận, coi như họ xác định là bạn là bị đàn áp bởi vì cái vấn đề và bạn chống chính trị hay gì đó, thì bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ sẽ certify cho bạn. Rồi tới lúc đó bạn có thể lấy cái hồ sơ đó và bạn xin lại một cái nước thứ ba để mà bạn xin tị nạn qua nước của họ. Nên nếu mà bạn vẫn còn đang ở bên Việt Nam thì coi như cái hồ sơ này không có thể tiến hành tới được, bởi vì bạn cần phải mở một cái hồ sơ với bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, và cái văn phòng gần nhất với bên nước Việt Nam là bên Thái Lan, Bangkok, Thái Lan á.
Là cái văn phòng của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Thái Lan, tức là bạn có muốn xin tị nạn Mỹ thì phải qua cái văn phòng đó.
Qua văn phòng đó.
Cái chương trình lần trước mình cũng có nói về cái cách mà xin tị nạn Mỹ từ bên ngoài, tức là trước khi tới Mỹ đó, thì quý vị có thể lần lại chương trình đó để mà có được những thông tin cụ thể vì chúng tôi đã trình bày rồi. Và chương trình một loạt 3 tuần liên tục nói về chính sách tị nạn của Hoa Kỳ, mong quý vị xem lại trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Và thưa luật sư, câu hỏi khác, luật sư cho hỏi trường hợp VAWA sở di trú nhận được hồ sơ rồi đi lăn tay, đã gửi cho giấy phép làm việc thì khoảng bao lâu nữa và phải làm những gì nữa?
chị, cái thường thường cái vao qua là cho những cái người bị bạo hành gia đình đó. Thì cái này tùy nhá, nếu mà cái người mà quý vị cưới là người có thẻ xanh thì trước nhất là cái thời gian quý vị phải đợi là ít nhất là 2 năm từ cái ngày mà quý vị nộp hồ sơ để mà cái hồ sơ được tiến trình tới cái lúc mà quý vị có thể nộp thẻ xin cái đơn xin thẻ xanh nữa. Nếu mà quý vị cưới cái người có thẻ xanh mà quý vị xin vao qua thì cái thời gian quý vị phải đợi thông thường từ lúc mà quý vị nộp đơn tới lúc mà quý vị có cuộc phỏng vấn cho thẻ xanh là ít nhất là 3 năm. Còn nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch đó thì tùy theo quý vị nơi quý vị ở. Thì Khanh, bây giờ Khanh nói hiện tại cho Houston đó, thì cái thời gian mà cái hồ sơ vao qua họ được cái Houston Field Office mà để duyệt đó là coi như ít nhất cũng là cỡ 1.5 năm lận. Nên cái này tùy theo tiểu bang của quý vị. Có vài tiểu bang Khanh biết là họ chỉ dùng cỡ 8-9 tháng để họ nộp hồ sơ. Nên cái này trước hết quý vị phải coi lại quý vị nộp cái I-360 ngày nào. Và cái thứ hai, quý vị cưới người có quốc tịch hay cưới người có thể là coi như là người thường trú nhân.
Việt Hoàng, tôi là một người theo đạo Thiên Chúa nhưng cũng bị chính quyền nhà nước sách nhiễu, có thể xin quy chế tị nạn Mỹ không?
Dạ, thưa anh có thể xin quy chế tị nạn Mỹ, nhưng mà cái vấn đề là bây giờ hiện tại nếu mà anh đang ở bên Việt Nam thì anh phải coi như là qua ba Thái Lan để mà xin với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc trước. Và anh phải có đầy đủ bằng chứng coi như là anh nói là chính phủ Việt Nam có đàn áp bởi vì cái vấn đề là anh theo đạo. Anh phải có được bằng chứng rất là rõ ràng và anh có phải nói nêu rõ bằng chứng ra là coi như họ làm nhờ họ đàn áp anh như thế nào, họ bỏ tù, họ làm những cái gì đối với anh. Tới lúc đó anh có thể xin bên với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Còn nếu mà anh có thể đặt chân tới nước Mỹ được thì anh không có cần qua cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc mà anh có thể xin tị nạn thẳng với nước Mỹ.
Ngọc Sophia, em phỏng vấn diện CR1 bị phải bổ túc 4 giấy tờ như sau, tức là timeline, family tree của chồng và vợ, vé máy bay và giấy trả tiền vé máy bay. Em muốn hỏi luật sư hồ sơ của em như vậy có sao không?
Nếu mà chị họ chỉ đòi bổ túc 4 cái đó là thông thường chị sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà chị bổ túc không được hoặc lúc mà chị bổ túc vào mà họ duyệt lại cái hồ sơ, họ thấy cái gì nghi á, mà ví dụ, Khanh chỉ nói ví dụ thôi nhé. Một khi chị bổ túc vào và nếu mà trong vòng 3 tháng bên lãnh sự quán họ không có chấp thuận cái hồ sơ cho chị đó, có nghĩa là họ sẽ dùng cái thời gian đó, họ sẽ kéo dài ra và họ sẽ đi lại cái những cái địa chỉ mà chị liệt kê ra, họ sẽ hỏi những cái người vòng đó là coi như cái sự việc hôn nhân của hai người đó đúng hay không. Còn nếu mà trong vòng 3 tháng sau khi chị bổ túc cái hồ sơ và lãnh sự quán họ sẽ báo cho chị biết thì nói chung là thông thường chị sẽ được ok hết.
Câu hỏi của Khanh Phạm Mai là con cháu của những người mà bị coi là chế độ cũ đó, cho nên là bị đàn áp, bị phân biệt đối xử trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả là bây giờ là bị gọi là cướp đất, thì như vậy tôi có thể xin tị nạn được hay không?
Dạ thưa anh, cái này nó hơi khó một chút bởi vì giống như Khanh nói, một trong bốn cái chi nhánh lớn nhất mà để mình xin đó là coi như dân tộc sắc tộc về cái vấn đề chính trị và coi như đàn áp về đạo giáo. Thì nói chung về vấn đề chế độ cũ mà bây giờ anh nói là anh bị đàn áp về những cái vấn đề đó, rất là khó để mà chứng minh được rằng là đúng là những người này đứng ra để mà áp coi như là đàn áp anh. Nếu anh có rõ bằng chứng về coi như họ đàn áp anh như vậy thì yes, anh có thể xin quy chế tị nạn được. Nhưng mà mình sẽ gom lại cái cách cuối cùng là anh thuộc lại vào một cái nhóm người mà bị đàn áp. Có nghĩa là nhóm người của coi như là những cái người chế độ cũ và coi như vẫn còn ở lại Việt Nam mà mình coi như bị đàn áp từ hồi xưa tới giờ luôn. Nếu anh có bằng chứng rõ ràng anh có thể xin quy chế tị nạn. Còn nếu mà anh không có bằng chứng rõ ràng mà anh chỉ bởi vì cái cuộc đời của anh nó đi qua những cái ngã khó khăn mà coi như anh tìm việc không được cái gì đó, anh nản á, thì cái đó nó sẽ rất là khác. Cái quan trọng anh muốn nói là bằng chứng á, một khi mình muốn xin cái gì với sở di trú mình phải có bằng chứng để mà coi như là chứng minh ra được là mình đáng được những cái việc này hoặc là mình bị đàn áp bởi vì mình tin tưởng là mình tin rằng là mình bị đàn áp về những cái vấn đề như vậy.
Dạ vâng, bây giờ câu hỏi không liên quan tới chính sách tị nạn nhưng mà liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Trần Vân Phi, hồ sơ F2A của em nộp và nhận được đơn I-797 ngày 24 tháng 5 năm ngoái. Khi nào em nhận tiếp đơn I-797 và được phỏng vấn?
Nếu mà cái hồ sơ F2A này mới nhận được từ năm ngoái thì chắc phải đợi hơi lâu. Tại vì cái bây giờ cái dạng F2A mà cho người Việt Nam của mình sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 năm 2016. Nếu quý vị mới nộp năm 2017 thì nói chung là cứ so cái ngày quý vị nộp với cái ngày mà Khanh mới nói đó thì quý vị sẽ biết là coi như cái hồ sơ còn phải đợi bao lâu để mà mình tiến tới cái bước kế tiếp để mà xin thị thực.
Đạo muốn cho con đi du học ở Mỹ cần những giấy tờ gì thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, thông thường chị tùy theo cái tuổi tác của con chị nữa. Một, nếu mà con của chị đi học trường phổ thông á, thì chị phải liên lạc với một cái trường phổ thông bên này, trường tư á nha. Họ sẽ cho chị biết những cái sự đòi hỏi của cái trường phổ thông đó. Còn nếu mà con chị đã quá coi như lên đại học rồi, thì trước hết con chị phải đi xin đi thi cái gọi là cái IELTS. Cái IELTS là coi như cái trình độ tiếng Anh của con của chị tới đâu, xong lấy cái điểm nó xin với những cái trường đại học bên Mỹ. Một khi trường đại học bên Mỹ họ chấp nhận cho con chị đi, họ sẽ đưa ra cái I-20. Tới lúc đó mình trả cái phí cho service, xong rồi bên Việt Nam mình có thể coi như làm cái đơn DS-160, đem những cái bằng chứng coi như mình có khả năng để mình cho tiền cho con của chị đi học. Và sau đó mình nộp cho lãnh sự quán phỏng vấn con của chị, lãnh sự quán chấp thuận con của quý vị có thể qua đây du học.
Chúng tôi có chương trình hỏi đáp về du học Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai cùng giờ 10:30 tới 11:00 tối. Mong quý vị đón xem để được giải đáp cụ thể trong lĩnh vực du học Mỹ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Dạ, bây giờ với luật sư Khanh xin tiếp tục với những câu hỏi về di trú. Hồ sơ F4 đó bao giờ được đi, tức là khoảng thời gian là bao lâu ạ?
Dạ thưa người đặt câu hỏi, thì thông thường bây giờ sở di trú họ mới duyệt cái hồ sơ F4 từ ngày 22 tháng 12 2004. Trước hết mình phải coi lại cái đơn I-130 được nộp lúc nào. Nếu mà I-130 được nộp trước ngày 22 tháng 12 2004 thì đúng là bây giờ là tới phiên quý vị để mà xin visa với bên trung tâm thị thực. Còn nếu mà quý vị mà mới nộp hoặc là chưa tới ngày đó thì quý vị phải đợi. Một khi quý vị đợi tới cái ngày lịch chiếu kháng của quý vị trùng với cái ngày mà quý vị gửi vào cho sở di trú đó, thì tới lúc đó quý vị có thể bước tới cái bước kế tiếp. Còn nếu mà quý vị chưa nộp mà quý vị tính nộp bữa nay thì cái thời gian đợi ít nhất là cỡ là 14 năm.
Trung bình cho F4 là 14 năm. Dạ, Minh Lưu xin hỏi, vợ chồng có quốc tịch bảo lãnh đơn nộp năm ngoái, tháng 11 năm ngoái. Khoảng bao lâu tới giai đoạn 2 được gọi phỏng vấn?
Dạ, thưa chị, cái này tùy theo sở di trú họ đã chấp thuận cái đơn I-130 của chị hay chưa. Nếu mà họ chưa chấp thuận một I-130 mà họ đòi bổ sung hồ sơ thì chỉ cứ kéo dài hoài vậy thôi, tới lúc nào họ chấp thuận. Một khi họ chấp thuận xong rồi thì cái bước kế tiếp là qua bên trung tâm thị thực. Nếu mà chị làm cái hồ sơ mà không có vấn đề gì hết, mà không có trục trặc gì hết á, thì ít nhất là 6 tháng từ khi hồ sơ chuyển qua bên National Visa thì chị sẽ xong cái hồ sơ và được gửi về cho lãnh sự quán để lấy cái ngày thì phỏng vấn. Nhưng mà bây giờ nếu mà chị chưa biết cái hồ sơ I-130 được chấp thuận hay không, có nghĩa nó còn nằm đó nữa.
Nhưng mà giấy tờ thông báo là gửi về người bảo lãnh hay là người được bảo lãnh, thưa luật sư?
Dạ, là gửi về cho người bảo lãnh là chị. Còn lúc mà cái hồ sơ được chuyển qua bên trung tâm thì thực sự người bảo lãnh sẽ nhận được một bản. Còn cái người được bảo lãnh sẽ được nhận được một bản nói là hồ sơ gửi về cho bên trung tâm thị thực. Và nếu mà có người luật sư thì người luật sư sẽ nhận được một bản luôn.
Vâng, và người được bảo lãnh có con riêng đi theo thì có phải khi phỏng vấn đó là phỏng vấn luôn cả đứa con riêng không?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà cái người bảo lãnh có con riêng đi theo mà cái người bảo lãnh này là cưới người có quốc tịch đó, thì phải có hai hồ sơ khác nhau. Và tùy theo cái cách bảo lãnh nha. Tại vì nếu mà cái người bảo lãnh là được theo cái diện mà cưới người có thẻ xanh thì cái người con riêng có thể đi ăn theo cái hồ sơ và phỏng vấn sẽ phỏng vấn chung hết.
Hai câu hỏi tiếp theo là hồ sơ F4 năm 2005 và năm 2013 bao giờ thì được?
Năm 2005 thì coi tùy theo tháng nhé. Tại vì bây giờ sở di trú mới duyệt tới 22 tháng 12 2004. Có nghĩa là ví dụ quý vị tháng 5 2005 thì đợi có 5-6 tháng nữa mới có thể cô đưa hồ sơ qua bên trung tâm thị thực. Còn 2013 thì đợi ít nhất là 9 năm nữa trừ mình mới tiến tới cái bên trung tâm thị thực nữa.
Dạ, Bảo Đăng, thường trú nhân kết hôn với du học sinh có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh F2A sau này hay không?
Dạ thưa không, thông thường cái người thường trú nhân họ muốn bảo lãnh cái người du học sinh đó thì cái dạng đó là dạng F2A rồi. Và nếu mà muốn ở bên Mỹ mà đợi cái tới lúc mà coi như là xin thẻ xanh luôn á thì cái người mà du học sinh họ phải duy trì ở đây ở bên Mỹ hợp pháp tới lúc mà có phỏng vấn và tới lúc sở di trú họ đưa thẻ xanh luôn. Có nghĩa là họ phải đi học hoài, còn nếu họ học không xong họ phải tìm một cách nào khác để mà coi như là nối cái nhịp cầu ở đây hợp pháp hóa đó.
Vâng. Nguyễn Hoàng Công kết hôn với người quốc tịch Mỹ, bao lâu sau khi lăn tay thì được nhận thẻ đi làm? Tại sao có trường hợp không cấp thẻ cho đến khi có thẻ xanh?
Dạ thưa anh, tùy nơi anh ở đâu nhé. Nếu mà nói bên Houston giống như anh nói, tại vì anh làm rất nhiều hồ sơ bên Houston thì cái thời gian anh đợi ít nhất cũng là cỡ 18-20 tháng từ cái ngày mình nộp hồ sơ. Còn cái vài trong cái trường hợp có nhiều lúc mà coi như anh không có được thẻ đi làm mà anh có thẻ xanh, có nghĩa là một, anh có thể cái thẻ đi làm của anh bị thất lạc, hoặc hai, cái người làm hồ sơ của anh không có nộp cái đơn thẻ đi làm, hoặc ba, Tới lúc đó sở di trú họ gọi anh đi phỏng vấn trước khi họ cấp cái thẻ đi làm thì tùy một trong ba hồ sơ cái trường hợp đó. Bởi vì thông thường trong cái đơn mà xin nhập xin thẻ xanh qua vụ cưới hỏi gì đó thì lúc nào cũng có cái đơn xin thẻ đi làm, và thông thường cái đơn xin thẻ đi làm lúc nào nó cũng được chấp thuận trước khi sở di trú chấp thuận cái hồ sơ xin thẻ xanh. Nhưng mà tùy theo một trong ba trường hợp đó mà Khanh mới nêu ra cho anh thôi, còn anh không nói rõ, Khanh không trả lời thêm được.
Vâng, Bảo Đăng, người đã ly hôn và có con thì có thể du học và đưa con theo không?
Dạ được chứ, cho dù chị bây giờ, cho dù chị ly hôn hoặc chị kết hôn mà chị xin đi du học thì cái người chồng hoặc người con của chị có thể đi ăn theo. Nếu mà con thì phải dưới tuổi vị thành niên và coi dưới 21 tuổi và coi như phải là coi như độc thân mới có thể đi ăn theo được.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, vẫn còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà mình hết thời gian rồi, cho nên là xin tạm ngưng ở đây và hẹn quý vị và các bạn trở lại cùng chúng tôi vào tối thứ tư tuần tới 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, chương trình hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trước khi kết thúc chương trình thì có rất nhiều câu hỏi hỏi thăm cách liên lạc với luật sư, xin ông vui lòng lặp lại.
Số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888. Một lần nữa là số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888 nhé.
Dạ, một lần nữa Trà My xin cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều và xin hẹn tái ngộ vào tuần tới. Mong quý vị và các bạn đón theo dõi.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và xin kính chúc quý vị một buổi đêm an bình. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cử ông Steve Biegun làm đặc sứ Mỹ về Triều Tiên. Ông Biegun sẽ chỉ đạo các chính sách của Mỹ về vấn đề Triều Tiên cũng như những nỗ lực hoàn thành mục tiêu của Tổng thống Donald Trump về một nước Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa và có thể kiểm chứng được như Chủ tịch Kim đã đồng ý tại Singapore. Là đặc sứ, ông Biegun sẽ chỉ đạo các cuộc thương thuyết và hướng dẫn các nỗ lực ngoại giao với các nước đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Pompeo nói ông Biegun có một sự nghiệp lâu dài về chính sách ngoại giao và trong những cuộc đàm phán gay go, việc này sẽ đặt cho ông Biegun vào một tình trạng hoàn hảo vì nhiệm vụ chính của ông là dùng các phương sách ngoại giao để giải quyết dứt điểm các mối đe dọa an ninh của Triều Tiên. Trong bài diễn văn của mình, ông Biegun công nhận những thách thức ở trước mặt. Ông nói các vấn đề đều gay go và cũng sẽ gặp nhiều khó khăn để giải quyết. Tuy nhiên, Tổng thống đã mở ra cánh cửa và chúng ta phải nắm bắt lấy mọi cơ hội để đạt được một tương lai hòa bình cho người dân Triều Tiên. Ông Biegun nói tiếp, việc này bắt đầu bằng phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn và kiểm chứng được. Tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp của tôi tại Bộ Ngoại giao và trong chính quyền Hoa Kỳ, cũng như với các đồng minh và các đối tác của chúng ta trên toàn thế giới để đạt được mục tiêu về một thế giới an toàn và hòa bình hơn nữa. Ngoại trưởng Pompeo bày tỏ tin tưởng của ông đối với ông Biegun và nói rằng ông Biegun đầy đủ điều kiện để đảm nhận nhiệm vụ và có cái nhìn sáng suốt về những thách thức trước mặt. Tôi hoàn toàn tin tưởng là ông ấy sẽ có đủ khả năng hướng dẫn đoàn đàm phán của chúng ta trong việc đảm bảo một tương lai an toàn cho nhân dân Mỹ và chúng ta hy vọng một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.